chương trình đến với dân ca nhạc cổ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như mọi miền quê khác trên vùng đất Quảng Trị, làng Điểu Ngao thuộc phường 2 thành phố Đông Hà cũng có đình làng, lũy tre, giếng nước, cây đa, sen đình và những nét văn hóa truyền thống của một vùng quê xứ Quảng. Nhưng điều khiển Điểu Ngao trở nên đặc biệt chính là điều trống quân cổ nổi tiếng xưa nay của làng. Đó chính là phần hồn cốt, là sự sống, là dòng chảy tâm linh vững chãi và bền bỉ trong đời sống tinh thần của người dân Điểu Ngao.
Tiếng trống quân của làng Điểu Ngao đã có mặt từ xa xưa và gắn bó với những thăng trầm lịch sử của quê nhà, với nhiều thế hệ sinh ra lớn lên trên mảnh đất này.
Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về loại hình âm nhạc dân gian này, trong chương trình hôm nay chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Trần Giàn, một người con của làng Điểu Ngao vốn gắn bó mật thiết với tiếng trống quân của quê nhà.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia cùng chương trình của chúng tôi. Thưa ông Trần Giàn, trống quân là loại hình âm nhạc dân gian truyền thống của nhân dân làng Điểu Ngao và ắt hẳn đã gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của nhân dân trong làng, phải không ạ?
Hồi xưa là khi các đời vua chúa mà đánh giặc bằng gươm giáo thì tiếng trống, tiếng kèn thúc quân để đưa quân ra trận, cho nên trong nó có là ba giả, giả một, giả ba, giả bảy, và quân đài, quân tiểu và mở cơ, lớp mở cơ tức là chiếm mục tiêu đó, lúc là đánh dữ lắm, đánh nơi râm rồ trọng đô là đánh dối lắm, tức là lên cái mới để chủ hố chấm phong á, là để mà quân ra trận kiểm soát trận địa. Là đó, hồi xưa các đời vua trước thôi nói rửa, chứ còn sau cái ý nghĩa thì mình được sau này mình đem ra mình để làm những các cái lễ hội trang nghiêm, như các lễ lớn, lễ của về tư cách của xã hội á, trang nghiêm thì đem cái trong quân ra mình đánh để cho có cái trang nghiêm.
Thưa ông, vậy thì nguyên tắc cơ bản của điều trống quân là gì ạ?
Vì trống quân này là nhất là một là vì là không có thể là phá chế. Ví dụ như đánh trống nghề là nghề nghiệp hoặc là gì thì có thêm tùy theo cái lãnh lệ và cái thông minh của họ thêm mùi vị. Còn cái trống quân ấy là nếu một là một, 10 trống đánh là một điều, chứ không có khác, anh không có thể thêm bớt chứ, vì cái này là hình như có sự linh thiêng rằng đó người ta cấm không cho thêm bớt. Và đánh là một, 10 trống đứng ngoài nhưng ai như một, chứ không phải là cứ 10 trống mà đánh ngoài, đứng ngoài ngay một trống có đang không, gọi là trống quân, đều như được.
Là người con của quê hương Quảng Trị, hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần hào hứng tham gia một trong những hoạt động lễ hội ở các làng quê, cũng đã từng bâng khuâng trước những làn điệu dân ca đằm thắm trữ tình, từng ngỡ ngàng thảng thốt trước một nét hoa văn dịu dàng tinh tế của những sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trong kho tàng của những giá trị văn hóa phi vật thể đó, tiếng trống quân của nhân dân làng Điểu Ngao xưa nay nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh, là niềm tự hào của bao thế hệ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Tương truyền rằng, điều trống quân cổ ra đời trong chiến trận từ thời Nguyễn. Điều trống là tiếng thúc giục quân, cổ vũ quân sĩ chiến đấu mang thẳng lời về cho đất nước. Cũng có một số tài liệu cho rằng điều trống quân làng Điểu Ngao bắt nguồn từ âm nhạc cung đình Huế. Trong những buổi cổ vũ binh sĩ ra trận chiến đấu hay trong những dịp hồi làng hồi nước, tiếng trống quân vang lên với âm hưởng và tỉ tẩu hào hùng đã thể hiện khí phách, niềm mong ước của người dân Điểu Ngao được sống trong cảnh thái bình thịnh trị.
Xin được tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với ông Trần Giàn ở làng Điểu Ngao, phường 2, thành phố Đông Hà. Ông có thể cho biết là thông thường một hồi trống quân như vậy thì có mấy chặng và ý nghĩa của từng chặng như thế nào ạ?
Trống quân hồi xưa là đánh là ba hồi trong đài, trong lớn đó nè, đánh ba hồi trong đài xong á thì cái ông mà trưởng đội trống quân đó ra họ nụng cái roi trống là họ vải cho thổ thần tâm linh đã, rồi bắt đầu là vô là giao trống, giao roi cho mấy cái ông họ đánh, thì họ đánh cũng đánh ba hồi đều đàn, Và khi đó hết ba hồi xong thì họ đánh từ bắt đầu từ giờ 3, hết xong giờ 3 qua giờ 7, hết giờ 7 qua giờ 1. Giờ 1 xong là đánh của lớp quân đài xong mở là lớp quân tiểu xong là lớp mở cờ thúc quân ra trận.
Vậy thì những cái tổ chức nào mà người tham gia đánh trọng quân phải có?
Giờ tham gia trong quân thì phải cái mà đồ đồ đặc, cái áo quân, tất cả cái giày mũ, là tức là của hồi người ta sắm rồi, có một cái y phục của họ riêng rồi. Còn tham gia thì mình chủ yếu là học cho thuộc bài mà đánh cho được, và hai ông thợ kèn cũng học cho thuộc bài để thổi cho được vô nhịp. Cái ông mà đúng cái bạt này làm nhịp là ông là làm trưởng đó. Ông là coi như là điều hành cả cái dàn nhạc đó. Nếu ông nào trật một cái là bên kia là đổ hết. Cho nên ông là phải chuẩn cái dịp của ông để ông điều hành cái dàn nhạc. Khi ông đã ra đó là mọi người ai cũng lo hết. Là vì sợ đến không hoàn thành là cái sợ cái hậu quả của mình mang lại không tốt. Cho nên ai cũng phải lo chấp hành nghiêm túc. Kể cả tư tưởng, từ tư tưởng đến hành động là phải nghiêm túc một là một chứ không có gì.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống sáu đời đền trọng quân, nên ngay từ nhỏ, ông Trình Giàn đã được lựa chọn để học đánh trống. Bắt đầu học trọng quân từ 56 tuổi với người cậu ruột. Trong trí nhớ của mình, ông vẫn không sao quên được những ngày đầu khi được làm quen với tiếng trọng quân.
Mình 72 tuổi nha, lúc ngày 16 tuổi và hành nghề từ khi đó đến bây giờ. Thì cả năm mươi mấy năm làm nghề thì tổng lại là học với ông thầy, là ông đó là ông cầu ruột, nhưng mà thầy mà ông nói là nhà một nghệ nhân của làng điệu này là ông Hoàng Ấn. Giờ không nghe làm nghề thì cả chi cũng mê hết, nhưng mà cái trong quân nó có gọi là khi làm cái trong quân đó là trang nghiêm ghê lắm. Bây giờ đầm ma hoặc tệ thử chứ thì thấy bình thường, thấy nhạc bình thường thôi, nhưng mà khi đã vô đánh trong quân đó, thì tất cả mọi cái là anh có thể là không có thể là bình thường được, mà tập trung tất cả ý chí hết. Nghe đánh trong quân nó đam mê lắm chứ. Mà đánh 10 người học nhạc không phải đánh được cả 10 người. Cho nên mê là mê cả đó. Ít người đánh được. Hồi đó là vì cái mình chưa văn minh, chưa ấy, cho sau này mình viết được á. Nhất là cái bài á. Cái bài hồi xưa là họ viết theo cái âm điệu của xưa là có học. Ví dụ như là ngoài bây giờ mình thì mình học là mình có thể là thu băng, thu máy rồi mình học đúng không? Đâu, chứ bây giờ hồi đó là không có. Chỉ học chữ xong là cứ lấy mỗi người mỗi cái thủng hoặc cái bắt đầu là đừng là đánh hai chiếc đũa, đừng đánh chắp cho nó tay đánh miệng độc, từ tay đánh trọng miệng độc là bắt độc bài kèn cho nó thuộc nhuyễn. Cái bắt đầu khi mà có tâm cái bắt đầu mình rạp là bốn người rạp với nhau là để tập cái tính cái tay, động tác tay và đánh. Vì cái tinh thần tư tưởng con người mà khi mà ra mà làm cái trong quân đó thì phải có tư tưởng và tập với nhau và đánh.
Thưa ông Trần Gian, ông có nhớ kỷ niệm của những cái ngày đầu học trọng quân hay không ạ?
Dạ nhớ nhá, nhớ là vì hồi xưa học thì chỉ có học lớp tối thì chỉ có tối là con cháu và tiểu học thôi, ông dạy một mình thôi. Nhưng mà học là học bên đêm bên ngày không? Học bên đêm để cho nó có cái sự thanh tịnh và thầy dạy cho trò cho nó dễ thâu nhận, chứ còn chưa học bên ngày là sợ chi phối ở ngoài nhiều. Và bài đó là ông dành vẽ học từng chữ một, từng câu một. Cho mấy bài kia là ông đảm lên thì ông vẽ học sơ rồi sau đó mình ra rồi mình học thêm. Đi ra ngoài chiến trường, ngoài nghề nghiệp rồi mình học thêm. Chứ còn cái này á, ra ngoài không học thêm được. Cái này vì cố đồng A là A, B là B, chứ không có thể là A là cái bài này là học phải là khó. Cái là bài của tiên ông bà để lại và duy trì làm theo cái bài đó chứ không có thể xây dịch.
Theo ông thì cái khó nhất đối với người đánh trọng quân trong cái quá trình tập luyện đó là gì ạ?
Thì khó nhất là khó những cái tư tưởng đó, tức là phải tập trung đánh. Nếu trật một cái á, là bị sao động tinh thần mình và đồng đội, nếu mình làm lỡ một trận cái mà sau này còn đi ra còn bóc cái cột hết là bóc cái tí hoặc là đi bộ cái là bắt đầu người ta nói là vì mình bị sơ hở bị đánh trật cho nên mình phải phạt. Nên cũng từ sơ tư tưởng đó mà phải lo chơi chuẩn để hoàn thành một cái nhiệm vụ là không có chuyện gì xảy ra từ đó và về sau.
Và ông có thể cho chúng tôi biết là không khí của những buổi đánh trọng quân như thế nào ạ?
Hồi xưa mà bây giờ tôi nói chuyện đánh trọng quân mà đi ra các lễ đàn của cái nhà hội lớn á, là ra mình mang trang phục mình ra đó đứng đó là thấy là con người đã lành rồi, chứ không cần chỉ ai hỏi ai nói như mình ra mà đầu diện về tiền nhân là mình thấy lớn rồi, vì khi đó là hướng khỏi hướng trầm nghi ngút rồi là tất cả mọi người mấy quý ông quý bà quý cụ ta đứng ta chiêm bái chiêm ngưỡng đó là mình thấy đã sợ rồi, nên tất cả mọi cái trang nghiêm giữ lắm, chẳng về biểu diễn của con nghệ thuật quần chúng là khác. Lên sân khấu có thể làm được tự do, nhưng mà làm vì quý ngài mà đi các lễ hội đó là sợ về tâm linh lắm.
Vâng, trước thực tế của giới trẻ hiện nay ngày càng xa rời với những loại hình văn hóa vốn có của cha ông có sợ rằng tiếng trọng quân của quê nhà cũng sẽ thất truyền hay không ạ?
Có lẽ là cái chuyện mô theo cái nhịp điệu bữa nay thì có lẽ rồi không khéo một thời gian cũng bị mai một con ạ, là vì bây giờ cái số trẻ bây giờ nó cũng yêu nghề mấy nữa, cho nên cái dạng học trò bây giờ vì nhân sự thì còn khác nữa, rồi còn các cháu đi học thì học trống ra chỉ được đề học rồi đầy rồi kia cái này ra trường để làm việc, chứ còn đi theo nghề thì vất vả cho nên ít tham gia, cho nên cũng khó duy trì được.
Vâng, được biết hiện nay thì ông là một trong những cái người lớn tuổi của làng Điểu Ngao đã dạy và trao truyền cái tiếng trọng quân cho thế hệ mai sau, vậy thì ông có thể cho biết về điều này như thế nào ạ?
Giờ tôi học trò tôi quen địa bàn đây là 10 đứa đó, chứ đánh được đứa mong đánh được cả đấy, bốn đứa là thổi đánh được là thổi được rồi đó, đem bạt được, vì cái trọng quân này là gái đánh và hình như cả các vùng đây rất ít người đánh được, mà chỉ có riêng Điểu Ngao đây là có một cái nhà của từ xưa để lại mà năm vừa rồi là quý ông có vào nghiên cứu đấy, năm 97 đó, ngoài viện vào nghiên cứu đây mới tìm lấy cái bài trọng quân này ra, mà mấy ông nói là chỉ có làng Điểu Ngao mới có cái nhà của trọng quân. Thì tôi cũng dạy cho các cháu giống như hồi tôi học rồi, bây giờ cũng viết bài viết bản cho anh học, chứ con tôi là cũng bốn đứa đi làm nghề rồi, còn ai bây giờ bên mình là làm cha phải trách nhiệm truyền lại cho con đến sau làm nghề nội nghiệp, bây giờ nếu mình truyền thì thất là uổng ấy nói, tại vì cái nghề hiếm có mà mình làm được mà bây giờ không truyền cho con cháu thì sau này mai một đi rồi mình có tội vì tiền bối.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại 15 phút của chương trình Đến với dân ca và nhạc cụ Việt Nam tuần này tại đây. Chương trình do Ảnh Tuyệt biên tập cùng với sự tham gia của Thủy Hằng và Vĩnh Lộc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.